chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Chào quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay. Chúc quý vị có một buổi sáng thật nhiều năng lượng. Kính thưa quý vị, bắp chân to luôn là nỗi khổ của các chị em phụ nữ. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến cho bắp chân to chị em lại không hề hay biết. Bắp chân to có thể là do cơ địa, tuy nhiên cũng có thể là do những thói quen xấu khiến cho bắp chân ngày càng to và thô ra. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những thói quen khiến cho bắp chân ngày càng to ra. Đầu tiên đó chính là lười vận động. Ít vận động, cứ ngồi im một chỗ cũng có thể là nguyên nhân tích tụ mỡ thừa, nhất là ở vùng chân. Bên cạnh đó, đây cũng là nguyên nhân gây ảnh hưởng tới sức khỏe của toàn cơ thể và dẫn đến tình trạng thừa cân béo phì, bắp chân phình to. Do đó, thay vì ngồi im một chỗ thì chúng ta nên đứng dậy vận động sau khoảng 30-45 phút. Thứ hai đó chính là ngồi vắt chéo chân, khoanh chân. Đây là những lý do thường gặp của con gái. Tuy nhiên, tác hại của nó gây ra đối với chân lại không hề nhỏ. Khi ngồi vắt chéo chân, khoanh chân, chúng ta sẽ cản trở quá trình lưu thông máu, và hậu quả là phần bắp chân sẽ bị dồn ứ, đọng máu, mỡ thừa tích tụ lại. Thay vì ngồi vắt chéo chân hay là khoanh chân trên ghế, chúng ta nên duỗi thẳng và massage chân thường xuyên để việc tuần hoàn máu diễn ra trong cơ thể tốt hơn, đồng thời giúp giảm bớt tình trạng sưng phù và tích tụ mỡ thừa. Thứ ba đó chính là đứng không đúng cách. Nguyên nhân được lý giải là do khi chúng ta đứng với phần ngón chân lẫn lơ không chạm đất, thường gọi là đứng bằng gót, trọng tâm của cơ thể sẽ dồn vào gót, đồng nghĩa với việc bắp chân phải chịu một sức rất là nặng. Khi đó, bắp chân và đùi sẽ phải gồng lên để chống đỡ. Tình trạng này kéo dài sẽ khiến cho bắp chân một ngày to ra và tích tụ cả mỡ thừa. Cuối cùng đó chính là ăn uống không lành mạnh, thường xuyên ăn vặt. Theo những nghiên cứu cho thấy rằng, để thực sự thay đổi cơ thể, điều đầu tiên chúng ta cần phải tấn công thực hiện chính là dinh dưỡng. Chúng ta cần bổ sung đủ protein, trái cây, rau củ và chất béo tốt. Protein là dưỡng chất quan trọng cho việc xây dựng cơ bắp vì nó tăng cường sự trao đổi chất, do đó đốt mỡ nhanh hơn. Nếu chế độ ăn của chúng ta còn nhiều chất béo thì mục tiêu có đôi chân thon vẫn còn rất xa. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa tìm hiểu xong những nguyên nhân khiến cho bắp chân của chúng ta ngày một to ra. Và hy vọng qua bài chia sẻ hôm nay, chúng ta sẽ biết được những nguyên nhân và có những phương án khắc phục những nguyên nhân này một cách hợp lý. Trong thời gian tới, chúng ta sẽ luôn giữ cho mình một đôi chân thon gọn. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông sẽ cùng với quý vị hôm nay chúng ta tìm hiểu về đề tài sống khỏe và sống lâu. Thưa quý vị, Elizabeth Helen Blackburn là một người đã đoạt được giải Nobel về sinh lý học vào năm 2009, đã có nhận định rằng người muốn sống khỏe và sống lâu 100 tuổi, ăn uống phù hợp với nhu cầu chiếm hữu được 25% và các đòi hỏi khác chiếm được 25%, nhưng về phần tác dụng của tâm lý quân bình chiếm tới 50% để được sống lâu và sống khỏe. Như vậy, bí quyết sống khỏe và sống thọ vốn không phải do ở bên ngoài, mà nó ẩn giấu ở bên trong nội tâm của mỗi người. Vì năng lượng đến từ những tâm thái như sự bình thản của tâm hồn, tinh thần tích cực và sự hài hòa trong cuộc sống mới thật là bí quyết giúp cho con người sống khỏe và sống lâu. Những người sống khỏe, sống lâu tại các quốc gia khác nhau trên thế giới, mặc dầu sự khác nhau về khí hậu, văn hóa và tập quán, thậm chí đến lối sống cũng tương phản nhau, nhưng có một điểm rất là giống nhau, đó là những người sống khỏe, sống trường thọ đều là những người có tâm hồn lạc quan vui vẻ, tâm địa thiện lương và sống chan hòa với mọi người ở xung quanh mình. Trong quyển sách Hoàng Đế Nội Kinh có ghi chú rằng: bất bệnh sinh vô khí giả, nộ tác khí thượng, hỷ tác khí quản, bi tác khí kết, kinh tác khí loạn, lao tác khí háo. Ý muốn nói là trăm bệnh sinh nảy bởi huyết khí, giận thì khí huyết tan, vui thì khí huyết trở lại bình thường, buồn thì tạo khí huyết, hoảng sợ thì khí huyết loạn, lo lắng thì khí huyết bị hao tổn. Y khoa ngày nay đã phát hiện rằng ung thư, xơ cứng động mạch, cao huyết áp, loét dạ dày, kinh nguyệt rối loạn đều do áp lực tâm lý gây nên bệnh tật từ 65% đến 90%. Cho nên những bệnh nhân nói trên được xem là bệnh do tâm và thân mà gây nên. Từ mấy ngàn năm trước, Phúc Âm đã cảnh báo những cơ đốc nhân đừng phạm những tội gian dâm, ô uế, lương tuồng, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, gây gỗ, say sưa, mê ăn uống thì không được hưởng nước của Đức Chúa Trời. Phúc Âm Tân Ước sách Galati đoạn 5 câu 19 đến câu 21. Trong nước của Chúa có đời sống khỏe và sống thọ thì dứt khoát sẽ không có những vấp phạm của các điều nói trên. Trong mọi sinh hoạt của cuộc sống phải nhớ đến bốn điều rất quan trọng sau đây để giảm được các áp lực của tâm hồn ở trong mỗi người. Thứ nhất là phải có mục tiêu để kích thích sức sống cho sinh mệnh. Một cuộc nghiên cứu mới đây của các tâm lý gia cho thấy rằng mục tiêu trong đời sống tạo ra những cảm xúc lành mạnh rất là hữu ích cho sức khỏe. Bởi vì trong cuộc sống có mục tiêu để theo đuổi thì chính nó sẽ quyết định tâm tính của con người, và bởi đó nó khẳng định cái tâm sinh lý của người đó. Một nhà khoa học người Anh đã khảo sát những người tuổi từ 40 đến 90 trong vòng 7 năm liên tiếp. Kết quả cho thấy rằng số người sống mà không có mục tiêu rõ ràng bị tử vong do bệnh tật hoặc tự sát cao hơn gấp đôi so với số người sống có mục tiêu rõ ràng. Trong một phương diện khác, y học đã khám phá số người sau khi về hưu vì mục tiêu sống bỗng thay đổi quá nhanh, hai biến mất, khiến cho tinh thần và sức khỏe bị suy giảm nhiều. Tại sao? Nguyên nhân vì người sống không còn có mục tiêu, chết là mục tiêu duy nhất của người đó. Vì cơ chế tự hủy ở trong tiềm thức không còn khơi động, khiến cho thân thể ngày càng sa sút. Cho nên phải có những sinh hoạt như học ca hát, nhảy múa, đánh cờ, thể dục thể thao, đi bộ đều đều trở thành mục tiêu. Hơn nữa sẽ phát triển khả năng thực hiện của người đó. Các tín nhân Cơ Đốc cũng được khuyến cáo sống theo mục tiêu sống cho mỗi ngày. Cứ làm một điều quay lưng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước, nhắm mục đích mà chạy để vượt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời. Và đừng làm theo đời này, nhưng mỗi ngày hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Chúa. Phúc Âm Tân Ước sách Philip đoạn 3 câu 14 và Roma đoạn 12 câu 2. Thứ hai, thực hiện các việc thiện nguyện giúp người làm niềm vui có một tác dụng trị liệu bệnh tật. Rockefeller là một ông vua giàu mỏ, giàu có nổi tiếng. Sau một khoảng thời gian ngắn ngủi, ông đã hưởng thụ niềm vui do tiền tài đem đến, và hậu quả làm cho thân thể của ông ngày càng sa sút, tiêu tụy. Ông sớm nhận thức được vấn đề tai hại đó, cho nên ông đã quyết định đem tiền bạc và tinh lực của mình tận trung vào việc làm từ thiện, tìm cách giúp đỡ những người có hoàn cảnh sống trong sự khó khăn. Điều này đã khiến cho tâm tình của ông vô cùng thanh thản, và sức khỏe của ông đã dần dần biến chuyển khả quan, khỏe mạnh. Doanh nhân Thiệu Giật Phu, người Hồng Kông, đã qua đời ở tuổi 107. Nguyên nhân đã giúp cho ông sống khỏe, sống thọ vì ông vui vẻ giúp đỡ những người bất hạnh không may mắn. Ông là người đã sáng lập giải thưởng Thiệu Giật Phu, ngân quỹ này lên đến 5 tỷ Hồng Kông. Các tín nhân Cơ Đốc được Chúa cứu chuộc đời sống tâm linh để sẵn sàng làm các việc lành, Phúc âm có phán dạy rằng Đấng đã liều mình vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sáng về các việc lành. Cũng có lời khuyến cáo rằng sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi làm và họ ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Trong Phúc âm Tăng Ước sách Tít đoạn 2 câu 14 và Ma-thi đoạn 5 câu 16. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện rằng sự trợ giúp vật chất cho các người bất hạnh có thể làm giảm tỷ lệ tử vong xuống 42%. Ủng hộ tinh thần có thể làm giảm tỷ lệ tử vong xuống 30%. Thánh đồ Phaolô giảng cho hội thánh Ê-phê-sô, ông đã làm gương về điều gì? Tôi từng bài bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khổ làm việc như vậy để giúp đỡ người yếu đuối, và nhớ lại lời chính Chúa Giê-xu có phán rằng ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Phúc âm Tăng Ước sách Công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu 35. Một nhà nghiên cứu người Mỹ đã làm một cuộc nghiên cứu. Ông lấy 106 học sinh từ 20 tuổi rồi chia ra làm nhóm. Một nhóm tình nguyện làm việc thiện, còn một nhóm khác để dự bị. Sau 10 tuần lễ, cái nhóm tình nguyện so sánh với nhóm dự bị thì cái nhóm làm việc thiện tỷ lệ các chứng viêm, cholesterol và sức nặng đều được giảm sút. Như vậy, giúp người làm việc thiện có tác dụng chữa bệnh, và làm điều tốt cho người thì trong nội tâm thường sinh ra cảm giác tự hào và vui vẻ, khó có thể diễn đạt thành lời, và làm giảm cái chất hormone stress, kích thích hormone có lợi. Một chuyên khoa bệnh tâm thần và truyền nhiễm có nói rằng nuôi dưỡng thói quen vui vẻ và sẵn sàng giúp người là cách tốt nhất để dự phòng tránh khỏi chứng u buồn trong cuộc đời. Sách Galati đoạn 6 câu 9 câu 10 của Phúc âm Tăng Ước có chép rằng chớ mệt nhọc về sự làm lành, thì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Vậy đương lúc có dịp tiện hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong cộng đồng của đức tin. Bí quyết thứ ba để sống khỏe và sống lâu là sống hòa thuận trong gia đình, là bí quyết hàng đầu sống khỏe, sống thường thọ. Một cụ bà sống tại tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ, hưởng đại thượng thọ 132 tuổi 91 ngày. Vào lúc cụ được 130 tuổi, phóng viên hỏi về bí quyết trường thọ. Cụ bà đáp: trước hết là sự thuận hòa trong gia đình. Thưa quý vị và các bạn, trong gia đình, vợ chồng, cha mẹ, anh chị em, trong gia đình của quý vị có được thuận hòa chăng? Sự thuận hòa trong gia đình là một cái bí quyết hàng đầu để được sống thọ và sống khỏe. Viện Đại học Harvard khảo sát trên 268 người nam giới cũng đã phát hiện rằng điều thật quan trọng trong cuộc sống con người chính là mối quan hệ người với người. Nếu khiếm khuyết cái sự ủng hộ cho xã hội, ảnh hưởng đến sức khỏe cũng tương đồng với vấn đề hút thuốc và không vận động. Còn về tâm lý học, một chuyên gia đã nghiên cứu tính cách, quan hệ và quả tim trong vòng 25 năm đã cho biết người có lòng hẹp hòi, nặng nề danh lợi, thù hằn thì tỷ lệ tử vong tăng đến 14%. Còn người có lòng rộng rãi, vui vẻ giúp người, tính cách hiền hòa thì tỷ lệ tử vong chỉ có 2.5%. Tỷ lệ bệnh tim thì người trước cao hơn người sau đến gấp 5 lần. Ông phân tích về nguyên nhân, ông cho biết quan hệ xã giao với người thân thuộc không được thuận thọ, làm cho nội tâm phẫn nộ, oán giận, bất mãn sẽ khiến cho thần kinh dao động trong trạng thái kích thích adrenaline và hormone stress sẽ bài tiết ra nhiều. Còn tâm lý học gia Maslow đã tổng kết nhu cầu của một người như sau: tính thứ tự từ thấp đến cao, nhu cầu sinh lý, nhu cầu an toàn, nhu cầu xã giao, nhu cầu được tôn trọng và nhu cầu được thể hiện. Ngoài nhu cầu sinh lý ra thì còn các nhu cầu khác liên quan đến quan hệ xã giao với người thân thuộc. Khi nhu cầu được thỏa mãn sẽ mang đến cảm giác vui vẻ, thoải mái. Chúng ta hãy nghe phúc âm Tân Ước sách Ê-phê-sô đoạn 6 câu 1 đến câu 3. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất có một lời hứa nối theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Bí quyết thứ tư là hãy có lòng tương kính với mọi người một cách thân mật. Một nhà tâm lý học người Mỹ kể câu chuyện của một nữ bệnh nhân như sau. Cách đây mấy năm, cô Alice vì thất tình cho nên bị chứng uất hận rồi đến một nơi khác sinh sống. Cuộc sống nơi địa phương mới từ tốn, mọi người đều tương kính nhau, rất là ôn hòa, nhân ái. Sự giao thông trong địa phương cho dù xe cộ đông đảo xếp hàng, nhưng người ta vẫn luôn có người nhường đường cho cô. Sự lịch sự tự nguyện này khiến cho cô rất lấy làm cảm kích vô cùng. Và dần dần cô Alice cũng trở nên thói quen nhường đường tại nơi bãi đậu xe. Và cô thích mỗi lần làm như vậy lại đem đến cho cô niềm vui và sự cảm xúc không thể nói thành lời. Điều lạ lùng là chứng uất hận thất tình của cô không chữa trị chi cả mà tự nhiên biến mất. Vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, Quảng Trạm là một chính trị gia lỗi lạc đã nói: thiện khí ngây nhân thân như huynh đệ, ác khí ngây nhân hại vu hòa bình. Ý nói rằng dùng thiện ý đối với người thì sẽ thân như anh em, mà ác ý đối với người thì hại như việc binh đa. Sự phản ứng về mối quan hệ giữa người và người như tiếng vang khi bạn la lớn ở trong núi, bạn là thiện thì tiếng vang sẽ đáp lại là thiện. Còn nếu bạn la lên bạn là ác thì tiếng vang sẽ là ác. Ban cho sự thân mật, dù chỉ là một nụ cười hay biểu lộ sự hài hước, thì nồng độ protein miễn dịch ở trong nước bọt sẽ tan lên và loại đề kháng thể đó có thể tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp cho cơ thể có thể phòng thủ được bệnh tật. Một giáo sư luân lý học về sinh bệnh cho biết cái bản chất của tiếng vang như vậy: ban cho và hồi báo được tồn tại quá trình chuyển đổi năng lượng một cách bí mật thần kỳ. Vì khi một người ban cho thì năng lượng của người đó hồi báo sẽ thông qua đủ loại hình thức khiến cho người này trả lại. Đa số tình huống chúng ta không hay biết một cách hồn nhiên đâu. Vâng, thưa quý vị và các bạn, những hành động có ích lợi cho sự hài hòa giữa các mối quan hệ bao gồm có sự ngợi khen, hài hước, mỉm cười, tương kính, nhường nhịn, bao dung, hiền hòa, tha thứ, thông cảm, đồng cảm, ngay thật, lắng làm nghe, rất có lợi vô cùng cho cái một đời sống sống khỏe và sống lâu. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ chúng ta hãy ôn lại bốn cái bí quyết để được sống khỏe và sống lâu là những gì. Thứ nhất, trong cuộc sống hàng ngày chúng ta phải có mục tiêu để sinh hoạt về tâm trí cũng như về thân thể. Thứ hai, chúng ta phải làm những việc thiện nguyện giúp đỡ những người khác, bởi vì Khi chúng ta làm điều đó, niềm vui chúng ta được gia tăng và có sự bồi bổ cho sức khỏe. Bí quyết thứ ba là sống hòa thuận trong gia đình. Gia đình chúng ta giàu có hay là no đủ? Gia đình của chúng ta có tiền bạc hay là sống đủ hàng ngày? Gia đình của chúng ta có danh vọng hay là bình dân trong xã hội? Cái vấn đề đó không quan trọng, mà cái điều quan trọng là cái sự sinh hoạt trong gia đình giữa cha mẹ, anh chị em với nhau có sự hài hòa, thuận thọ, yêu thương và chăm sóc cho mọi người. Chúa phán dạy những người tin đạo mà không chăm sóc những người nhà của mình, nhất là người bà con mình, thì người đó thật sự chối bỏ đức tin. Bí quyết thứ tư là gì? Là có lòng tương kính với mọi người ở trong xã hội, có trước có sau, có trên có dưới, có thượng có hạ, có lớn có nhỏ, để chúng ta tương kính nhau. Vì đó là bí quyết để giúp cho chúng ta sống một cuộc đời sống khỏe và sống lâu. Một cuộc đời sống khỏe, sống lâu, dài hay ngắn ra sao đều quyết định không chỉ là do sự ăn uống, vận động và nghỉ ngơi. Điều quan trọng hơn nữa là do tâm tính lạc quan vui vẻ đối với chính mình và tinh thần quan hệ với người khác một cách tích cực, hài hòa, tương kính nhau, để đem lại cho chúng ta mỗi người đời sống sống khỏe và sống lâu. Và cuối cùng, cái lời cầu nguyện trong phúc âm đã được ghi lại như thế này: hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh chị em được thịnh vượng trong mọi sự và được khỏe mạnh phần xác của anh cũng như đã được thịnh vượng về phần linh hồn anh vậy. Mong rằng sứ điệp hôm nay giúp cho quý vị có một đời sống tâm linh và đời sống hàng ngày sống khỏe, sống mạnh và sống lâu trong ân lành của Chúa. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.